Tác phẩm Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn người. Tác giả Hoàng Xuân Huy. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Người đọc Chu Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay cho lời tựa. Tôi viết quyển sách nhỏ này vì hai điều thôi thúc không sao cưỡng lại được. Một là để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã hy sinh chọn cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, người đã sống một đời sống mẫu mực, trong sáng như gương, hiếm ai có được. Nhân dân gọi người là vị cứu tinh của dân tộc. Đúng như vậy, nếu không có người tìm ra con đường cứu nước, đúng đắn và dày công lãnh đạo sự nghiệp cứu nước, giữ nước, thì nước ta, dân ta, giờ này không biết đã ra sao, nước ta có do dân ta làm chủ hay không, có được bạn bè khắp nơi ngợi ca tin cậy như thế này hay không? Công ơn của người như trời cao, biển rộng, mọi người Việt Nam yêu nước thương nòi đều thành kính nhớ ơn người. Hai là để làm một bản thu hoạch cho mình để soát lại xem qua bao nhiêu năm lắng nghe người, tìm hiểu, học tập người, mình đã thu nhận được những gì. Đối với tôi, việc đó vừa là một bổn phận, vừa là một niềm vui, một điều hạnh phúc. Tôi giữ lấy một cách âm thầm. Vì vậy, với quyển sách này, tôi chỉ mong đem đến cho bạn bè những lời tâm sự thân tình với một đề tài mà ai cũng quan tâm, đó là lòng biết ơn Bác Hồ và nỗi khát khao muốn được học tập Bác càng sâu càng tốt. Xin thành thật cảm ơn những ai đã để thời giờ đọc quyển sách này. Hoàng Xuân Huy. Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn người. Trên xóm làng miền Nam, đau thương mây phủ chân trời khi ca lên Hồ Chí Minh, nghe lòng phơi phới niềm tin. Trần Kiết Tường. Xin cảm ơn những lời ca tuyệt hay kia đã nói hộ lòng người. Thật vậy, những khi ta vấp ngã, những lúc ta gặp gian nguy, thì Hồ Chí Minh là điểm tựa cho ta đứng lên, là cái phao cứu sinh cho ta thoát hiểm. Người là ân nhân của ta, là thầy ta, người chỉ huy ta, đồng thời còn là người ruột thịt của ta nữa. Người là một kỳ quan tổng hợp độc đáo của con người. Ta ngắm nhìn người, tìm hiểu người, học ở người với lòng say mê ngây ngất và lòng biết ơn vô hạn. Viết về người, trước hết là viết cho ta, vì ta, bởi nếu không đến với Hồ Chí Minh thì quả là một thiệt thòi không gì so sánh được. Một trái tim nhân hậu, yêu thương nồng nàn, căm thù cháy bỏng. Nói đến Hồ Chí Minh, trước hết phải nói đến trái tim của một con người vĩ đại. Sinh ra trong gia đình một nhà nho nghèo, có học, có nhân cách, Hồ Chí Minh được cha mẹ truyền cho những đức tính cơ bản nhất để làm người. Nhờ vậy, ngay từ khi mới lên 9, lên 10, Hồ Chí Minh đã biết quan sát xã hội, biết thương người nghèo khó, biết kết cảnh bất công. Một lần, được cha dẫn đi xem phong cảnh kinh thành Huế, Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Côn, nói với cha: "Con tưởng ở làng ta mới có những người đói rách, nhà cửa tồi tàn khổ sở. Thế tại sao đây là kinh thành, nơi vua ở mà cũng có nhiều nhà tranh lụp sụp, nhiều người quần áo rách mướp, có cả những người đi ăn mày nữa?" Đang đi cùng cha và anh Khiêm của mình về phía chợ Xếp, giữa dòng người đi lại tấp nập, bất chợt Côn níu tay cha lại. "Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha? Con muốn mua cái chi nào?" Côn chỉ tay về chỗ bà lão gầy gò, đội chiếc nón mê, trước mặt là chiếc mẹt con cũ kỹ. Đứng bên cạnh bà lão là hai chị em, cô bé chạc tuổi hai anh em Côn, kề sơ xương, lưng trần, người lấm lem. "Con muốn cha biếu cho ba bà cháu ăn xin ni một ít tiền." Người cha xoát trong túi áo, được một ít tiền lẻ, liền bỏ vào mẹt cho bà cụ. Vào tới cửa chợ Xếp, ba cha con đến một cửa hàng sách. Người cha mua cho hai con hai bộ sách, Sơ học Vấn tân và Ấu học Ngũ ngôn thi. Ông nói với các con: "Số tiền mua mấy quyển sách ni bằng tiền gạo cả tháng ăn của nhà ta đó. Các con ạ, mặc dù nhà nghèo, sách đắt đỏ, cha vẫn mua sách cho các con học. Vì thế các con phải gắng học." Chí khôn, tư tưởng của Côn lớn nhanh theo năm tháng. Hè năm 1904, chôn cất bà ngoại xong, Côn được cha dẫn đi thăm các bạn thân của ông trước ngày phải vào kinh đô nhậm chức. Cũng lúc này, Phan Bộ Châu đã lập Duy Tân Hội cùng với Tăng Bạch Hổ, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, vân vân. Các nhà sáng lập Duy Tân Hội đã mời Cường để làm hội trưởng rồi đưa hội sang Nhật cầu viện. Phó bảng Nguyễn Sinh Huy là bạn chí thân của Phan Bội Châu, nhưng ông không tham gia Duy Tân Hội. Quan niệm của ông là sự nghiệp cứu nước lớn lao này, những lớp người hiện thời như ông chưa thực hiện được, phải thế hệ sau con cháu mới có thể gánh vác. Côn từng được nghe cha đàm đạo những quan điểm ấy với Phan Bội Châu. Có lần, Côn nghe cha và Phan Bội Châu nói với nhau về mục đích của Duy Tân Hội là quét sạch bọn Tây Dương ra khỏi bờ cõi, nhưng dựa vào đâu để đạt được cái mục đích ấy? Cha Cụt nói, không được đâu anh ạ, vọng ngoại tất vong. Những gì mà người lớn bàn bạc ấy đã buộc Côn phải suy nghĩ rất nhiều. Côn cũng nghĩ như cha, không thể dựa vào Nhật để cứu mình được. Lúc này, Côn đã chuyển sang tên Nguyễn Tất Thành. Kết nối quê hương sổ truyền thống bất khuất và bản sắc riêng của xứ Nghệ đã sớm hun đúc cho Nguyễn Tất Thành lòng yêu nước, thương dân, căm thù giặc và ý chí làm trai cho đáng nên trai. Tấm gương yêu nước của các bậc cha chú như Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý cùng với thái độ bất hợp tác, ngầm chống đối thực dân, phong kiến và sự thức thời lòng yêu nước thương dân của người cha đã ảnh hưởng sâu xa đến sự hình thành nhân cách của Nguyễn Tất Thành. Được đi theo bước bộ hành của cha qua nhiều địa phương đang âm ỉ căm thù bọn thực dân phong kiến, tâm hồn Nguyễn Tất Thành càng thêm gắn bó với nguyện vọng của nhân dân. Tầm nhìn của anh được mở rộng, trình độ nhận thức, phân rõ bạn thù càng được nâng cao. Một lần, Đặng Thái Thân đến gặp quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy để xin cho Thành đi sang Nhật đào tạo theo ý muốn của Phan Bội Châu. Quan phó bảng để cho con được tự do bày tỏ suy nghĩ của mình, Thành đã nói với chú Đặng rằng: Tây Dương hiện là kiều địch của dân ta. Muốn đánh đuổi được kẻ thù thì cần phải biết rõ chúng. Cháu nghĩ là việc sang Nhật để mưu sự đuổi Tây chưa chắc đã là kế hay, ta nên thận trọng. Và anh đã chọn cho mình hướng đi khác. Cuối tháng 5 năm 1906, dù lòng không ham muốn ra làm quan vì luôn tâm đắc câu thơ của Nguyễn Du như một lời cảnh tỉnh, áo sim ràng buộc lấy nhau, vào luồn ra cuối, công hầu mà chi. Ông phó bảng Nguyễn Sinh Huy cũng buộc phải có mặt tại triều đình Huế để nhậm chức thừa biện ở bộ lễ. Thay cho quan phó bảng Phan Chu Trinh đã dâng tờ biểu xin từ chức, Tất Thành và anh Tất Đạt được cha dẫn theo để lo việc học hành. Tất Thành và anh được vào học trường tiểu học Pháp, Việt Đông Ba. Vào tháng 6 năm 1906, học chữ Pháp, quốc ngữ và mấy giờ chữ Hán mỗi tuần. Kinh đô Huế dưới mắt Thành ngày nay có một diện mạo khác xưa. Anh bắt đầu hiểu được cảnh sống của nhiều tầng lớp xã hội ở chốn kinh thành. Ngay trong cung điện vàng son kia cũng có bao nhiêu chuyện rối ren phức tạp. Sau khi vua Hiệp Hòa ký với Pháp điều ước Hartmann ngày 25 tháng 8 năm 1883, phong trào chống Pháp của nhân dân ta càng sôi nổi. Tại triều đình, phái chủ chiến đối chọi với phái chủ hòa. Tôn Thất Thuyết, thượng thư bộ hình, đứng đầu phái chủ chiến phế truất vua Hiệp Hòa. Hoàng thân Ưng Lịch được đưa lên ngôi, hiệu là Hàm Nghi. Thực dân Pháp định dùng vũ lực loại trừ phái chủ chiến, nhưng Tôn Thất Thuyết đã hộ tống vua Hàm Nghi xuất bôn ra dụ Cần Vương, kêu gọi sĩ phu văn thân hào mục đứng lên giúp vua cứu nước. Thành còn kể lại cái năm anh Tất Đạt ra đời năm 1888 chính là năm vua Hàm Nghi bị giặc bắt và đẩy sang Algeria. Vì ông cự tuyệt mọi thủ đoạn dụ dỗ của chúng, còn suốt từ ấy đến năm 1906 là triều đại vua Thành Thái, một ông vua yêu nước mang tâm trạng u uất đã 18 năm vì luôn luôn phải sống trong tình trạng bị tòa khâm sứ Pháp kiềm chế. Rồi một hôm, Thành được cha báo tin bất ngờ, vua Thành Thái đã bị trút ngôi và đẩy đi biệt xứ. Vua đã vứt bản đầu thú, viết sẵn trước mặt viên khâm sứ, ngẩng cao đầu với lời thơ ngạo nghễ: Muôn dân nô lệ từng đàn, vua chi bệ ngọc, ngai vàng riêng ta. Năm học 1907-1908, Đạt và Thành thi đậu vào trường Quốc học Huế. Đây là trường Quốc học đầu tiên và lớn nhất Trung Kỳ. Đạt dưới quyền kiểm soát của khâm sứ Trung Kỳ được nhà nước Pháp biệt đãi, nhưng làn sóng Duy Tân đang dâng lên trong kinh thành Huế đã cuốn hút tâm trí Nguyễn Tất Thành, và Thành đã hăng hái xung vào đội quân vận động Duy Tân đất nước. Thành làm liên lạc cho các sĩ phu tham gia phong trào vận động đổi mới xã hội. Cuộc khủng bố dã man của thực dân Pháp đối với phong trào Duy Tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kỳ đã gây ấn tượng sâu sắc với Nguyễn Tất Thành. Sống giữa dòng xoáy của các phong trào yêu nước ở Kinh Đô Huế, Thành nhận thức được bao điều mới mẻ. Anh thấy rõ sức mạnh đoàn kết của nhân dân, thấy rõ ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam. Sau vụ chống Thuế diễn ra ở Kinh Đô Huế, ông Nguyễn Sinh Huy bị cấp trên khiển trách vì hạnh kiểm của hai người con ở trường quốc học, đã nói trước mặt thầy giáo những lời bài pháp trong dịp dân chúng biểu tình. Và bọn thực dân xảo quyệt đã sao cho triều đình Huế giáng chức ông xuống làm chi huyện Bình Khê thuộc tỉnh Bình Định, một huyện cách Kinh Đô Huế hơn 300 cây số. Hai con ông đành phải xa cha ở lại học hành. Như thường lệ, một sáng tháng 4 năm 1908, trên đường cắp sách đến trường, Thành trông thấy đoàn người chân đất, áo sách, tay không đi từ An Kiệu, An Hòa, Công Lương, Kim Luông, Bao Vinh kéo đến trước tòa khâm. Thành đưa cặp sách cho Đạt và nói, để em chạy đi gọi một số bạn nữa đến thông ngôn giúp bà con. Thành và cả nhóm học sinh quốc học đi trong hàng ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống. Họ vừa đi vừa reo hô, bỏ xu, giảm thuế, chấm dứt bắt sâu. Giữa biệt cười ồ ạt, Thành thấy một anh thanh niên ôm đầu máu chạy ra một đoạn rồi ngã gục xuống vệ đường. Thành cởi phăng áo ra, xé làm mấy mảnh, lau máu trên mặt người bị thương và băng bó cho anh. Bọn lính tập Cỏ Tây đã nhận mặt Thành đi hàng đầu cùng đám học trò. Chúng tìm đến quán trọ, đón bắt Thành để khỏi xa vào tay giặc. Anh quyết định bỏ học. Thành nói với Đạt, em rời khỏi Huế ngay hôm nay. Em đi đâu? Đạt ngạc nhiên hỏi, em đi lần vô miền Trung. Để làm gì? Em còn muốn đi xa hơn nữa, đi để biết, để học, để rồi làm được một việc gì có ích cho dân mình, nước mình. Em đã nghĩ kỹ chưa? Từ lâu em đã tìm, đã chọn cho mình một hướng đi, anh ạ. Nguyễn Tất Thành sải bước trên đường phố nóng gian. Những chiếc lá rơi bị gió cuốn đi trên đường dài thăm thẳm. Anh thấy bầu trời Huế, mặt đất Huế, thành quách, cung điện, đền đài Huế quay tít trong đám lá bụi mịt mù. Anh cũng cảm thấy mình đang như một chiếc lá rời khỏi cành, bay trong gió cuốn. Qua khỏi đèo Hải Vân vào thị xã Quảng Ngãi, Thành nghỉ lại vài ngày vì đã thấm mệt. Ở đây cũng như trên con đường đi qua Quảng Nam, Thành đã nghe bao nhiêu tiếng kêu than, lời nguyền rủa bọn thực dân Pháp và bè lũ Tây Sai bát nước. Thành lại được nghe cả tiếng dân ca ngợi, tiếng tiếc thương những người vì nghĩa lớn đã bị chém chết tù đầy, trong đó có quan Trần Văn Phổ, cha Trần Phú, làm chi huyện Đức Phổ. Ông không chịu hợp tác với tên Công Sứ Đô để đàn áp nhân dân nổi dậy chống siêu cao thuế nặng. Rời Quảng Ngãi, Thành đi vào Bình Định rồi tìm đến Bình Khê. Đây là một huyện nhỏ miền núi, nghèo, một nơi xa xôi của tỉnh Bình Định, nằm dưới chân đèo An Khê. Đây là nơi Tây Sơn làm nên cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Anh quyết lòng đi tìm cha, nhưng ông Nguyễn Sinh Huy ít khi có mặt ở huyện đường. Ông thường đi xuống thăm dân, hướng dẫn họ cách làm ăn và khuyên răn, hòa giải những tranh chấp giữa họ với nhau. Nước mất không lo, lại lo tranh nhau cái bờ. Hôm đó, may sao, Thành vừa bước tới huyện đường thì gặp cha cùng mấy anh lính lệ làm vườn. Thành đến gần, chắp tay. Con chào cha, cháu có được khỏe không thưa cha? Cha rất khỏe, con đi đâu mà qua đây? Dạ, con đến đây tìm cha. Nước mất không lo, tìm cha phòng có ích gì? Con đến thăm cha để rồi con đi cha. Nét mặt quan huyện thoáng vui trở lại. Được, cha tưởng con đi theo cha thì thật đáng buồn. Con phải tự tìm ra cho mình một con đường, một hướng đi. Đời cha không có con đường, chỉ có ngõ cụt, chưa làm được gì cho dân, cho nước, đành chịu phận, chí đoàn, hận trường. Chí ngắn, hận dài. Nghe vậy, Thành nói rõ ý nguyện của mình. Nhớ lời cha dặn năm ngoái, nay con định đến Phan Thiết, đem theo phong thư của cha tới ông Hồ Tá Bang. Con sẽ xin dạy học ở trường Sục Thanh một thời gian cha ạ. Phải, con cứ mạnh dạn làm, một khi lòng đã quyết, phải nhớ là lúc còn thơ ấu thì thuộc quyền cha mẹ, lúc ta lớn lên thì thuộc đất nước, lúc về già thì lại phải dành cho lớp người sau. Thế rồi, dấu chân Nguyễn Tất Thành in xuống cực Nam Trung Bộ, dưới ánh nắng thiêu, bóng anh nghiêng nghiêng bên những chiếc tháp chàm trần trụi. Đến Phan Thiết, Thành được nhận vào dạy ở trường Sục Thanh. Nhờ có sự giúp đỡ của ông Hồ Tá Bang, bạn thân của cha anh, Thành viết thư gửi về cho anh chị mình, nói rằng trường Sục Thanh là một cung trên con đường em đi, em ở lại đây một thời gian để rồi đi tiếp vua Sài Gòn và đi xa hơn nữa. Một buổi chiều chủ nhật, nước thủy triều sòng kiệt, Cửa biển Phan Thiết chạy một màu xa nâu thẫm, bãi biển lùi rộng ra xa, Thành bâng khuâng nhìn xa biển. Bất chợt, anh rời khỏi bãi, đi dạo phố một mình, con tim thầm đập nhanh hơn với một niềm vui nho nhỏ, lắng sâu. Nơi bến sông, thuyền đậu san sát, cuối mũi lên bờ. Có những con thuyền từ xa đến Sài Gòn, Gia Định, Hà Tiên, Huế, Hà Nội, v.v. chờ mua nước mắm đem về xứ bán. Như có một sức hút, Thành dừng bước trước mũi những con thuyền Sài Gòn. Bỗng có một người thanh niên các thuyền cứ nhìn chằm chằm lên bờ, rồi bỏ thuyền chạy theo Thành, hỏi khẽ. Dạ, bẩm thầy, sao tôi thấy thầy quen quá? Ấy chết, Thành nói đỡ lời. Anh đừng thưa bẩm, tôi với anh đâu có khác gì nhau. Lúc này, người các thuyền đã khẳng định không lầm. Chính Thành là người đã tự xé áo băng bó cho anh trong cuộc biểu tình lớn ở Huế năm trước. Thưa thầy, tôi là phu quân vác bến cảng, nhà giàu. Mãi tận trong Sài Gòn, thỉnh thoảng mới đi theo chủ ra đây ăn nước mắm. Tôi nhìn thầy quen lắm nên mới chạy theo, làm phiền thầy dừng bước. Không khách sáo gì cả, hai người thực sự đã nhận ra nhau và cùng bước bên nhau dọc bờ sông. Dưới ánh trăng rằm vừa ực lên màu vàng qua mướp, dòng sông loang loáng ánh bạc. Người các thuyền tỏ ra mừng rỡ và xúc động. Đúng, thầy là ân nhân của tôi nhớ mãi. Cặp cảnh đó, thầy ngắt lời. Ai còn nhớ nghĩa đồng bào cũng làm vậy thôi. Anh đừng gọi tôi là ân nhân làm gì. Thầy là người quân tử, thi ân bất cầu báo. Phần tôi, người được cứu giúp, tôi phải biết ơn. Nếu thầy không bận việc gì lắm, xin thầy bước xuống thuyền tôi chơi một chút để tôi được thỏa cái bụng của mình. Buồn ngủ, cặp chiếu manh, Thành bước theo anh bạn trẻ xuống thuyền của anh. Vừa là đáp lễ lại vừa đáp ứng được nguyện vọng sâu kín của mình. Từ lâu, Thành đã mong muốn được vào Sài Gòn một chuyến. Đây phải chăng là cơ may hiếm có để cho Thành thực hiện ước mơ. Biết được ý Thành, người các thuyền hồ hởi nhận giúp ngay. Tôi sẽ đưa thầy về tới bến. Từ nay, tôi xin phép được gọi thầy là anh ba, anh của Tư Lê này. Sáng hôm sau, trường Dục Thanh không còn nghe tiếng gọi tập thể dục của thầy Nguyễn Tất Thạch nữa. Thầy đã đến bến cảng nhà rồng rồi. Trước khi ra đi, Thành có để lại bức thư cho nhà trường và cho học sinh thân yêu của mình. Ông Hồ Tá Bang bùi ngùi nói với các vị lãnh đạo và giáo viên rằng: Thôi, chúng ta hãy cầu chúc cho thầy Thành được thỏa chí bay cao. Một cái lồng dù rộng đến đâu cũng không thể nhốt một cánh chim đại bàng được. Như lời xin phép trước, Tư Lê đưa Thành về ở nhờ nhà ông già Đờn với tên hiệu Ba Nghệ. Tại căn nhà nhỏ dưới gốc cây mận trong cái thế giới hang chuột của một xóm lao động Sài Gòn, tiếng đờn cò của ông già Đờn réo sắt vọng ra. Tư Lê khôn khéo đến nói nhỏ với Út Huệ, con gái của ông già Đờn: Nấu cơm cho anh ba với tôi ăn nữa nghe. Cô Út. Út Huệ giật mình: Thầy ba có học thức, bảnh trai quá trời mà vô đây làm thợ với mình, chịu sao nổi anh Tư. Vậy mới là của hiếm chứ, cô Út. Sống ở đất Sài Gòn hơn 8 tháng, Thành đã lao động cần mẫn để sống và hòa mình trong giới lao động, để hiểu thêm tâm tư nguyện vọng của đồng bào và thấy rõ hơn tội ác của bọn thực dân cướp nước. Lạ nước, lạ cái, Thành luôn luôn nhận được sự giúp đỡ vô tư của Tư Lê và cô Út Huệ. Họ coi anh như người nhà của họ vậy. Nguồn nhân công rẻ mạt ở đây chỉ là món lợi béo bở cho bọn tư bản cá mập Pháp. Cuộc sống càng nghèo thì đội ngũ lao động càng đông đúc. Họ có mặt khắp các nhà máy, hãng xưởng của bọn thực dân Pháp và bè lũ tay sai của chúng, để cho chúng tha hồ bóc lột, đánh đập và chà đạp lên phẩm giá con người. Tại bến cảng nhà sông, Thành rất chú ý đến các hãng tàu biển, và một điều đặc biệt hấp dẫn Thành là hãng tàu 5 sao có tuyến Bùi An Nam để phục vụ khách trên tàu. Thế là ý định của Thành sắp được thực hiện. Anh sẽ sang châu Âu, nơi có trào lưu tư tưởng tự do, dân chủ và nền khoa học kỹ thuật phát triển cao, để xem, để học và tìm ra con đường cứu nước chắc chắn và đúng đắn nhất. Trưa ngày 2 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra bến nhà rồng, rồi lên thẳng tàu đô đốc La Touche Treville thuộc hãng 5 sao để xin việc làm, nhờ sự chỉ dẫn của một người thủy thủ tên là Mai, rất tốt bụng. Khi gặp Thành, ông chủ tàu tên là Louis Michel hơi ngần ngại vì ông thấy Thành mảnh khảnh quá, sợ anh không làm được việc nặng nhọc. Tuy nhiên, ông vẫn có thiện cảm với gương mặt thông minh, đôi mắt tinh anh của Thành. Ông hỏi Thành bằng tiếng Pháp. Anh có thể làm được việc gì? Tôi có thể làm được bất cứ việc gì. Thành cũng đáp lại bằng tiếng Pháp. Được, tôi sẽ lấy anh làm phụ bếp. Sáng mai anh đến đây nhận việc. Tảng sáng ngày 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành với cái tên mới là Văn Ba đem hai bàn tay lao động của mình ra kiếm tiền để sống và để đi tìm chân lý. Làm phụ bếp là công việc rất nặng nhọc và phải làm cuồn cuộn từ 4 giờ sáng cho tới 9 giờ đêm. Công việc xong, những người khác thì túm tụm đánh bạc mua vui, riêng Ba lại miệt mài đọc sách và viết đến khuya. Sau hơn một tháng trời lênh đênh trên biển, ngày 6 tháng 7 năm 1911, tàu đô đốc Latouche Treville cập bến Marseille. Một hải cảng miền Nam nước Pháp, từ đây anh lại tiếp tục đi đến Mỹ, đến các nước châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Á. Ở đâu anh cũng thấy người lao động thì sống nghèo khổ, kẻ cầm quyền bóc lột thì sống vẻ vỡn, giàu có. Mùa đông năm 1912, nhân lúc ở New York, Nguyễn Tất Thành đến xem tượng thần tự do. Và trong khi ai ai cũng ngợi khen tượng thần, thì Thành lại ghi: ánh sáng trên đầu thần tự do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân thần tự do thì người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới? Mùa xuân năm 1914, Nguyễn Tất Thành rời Mỹ sang London làm thuê ở khách sạn Canton. Và tại đây, Thành đã quen và kết thân với một số nhà văn hóa lớn, các nghệ sĩ danh tiếng, trong đó có vua hề Sarlo. Qua đó, Nguyễn Tất Thành đã trang bị cho mình thêm một vốn kiến thức phong phú về nhiều lĩnh vực. Mùa xuân năm 1919 đánh dấu bước quyết định chính trị đầu tiên của Thành khi anh đổi tên thành Nguyễn Ái Quốc và gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Tại sao? Nguyễn Ái Quốc nói: chỉ vì đây là tổ chức duy nhất ở Pháp bênh vực nước tôi, là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của đại cách mạng Pháp, tự do, bình đẳng, bác ái. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận bản luận cương của Lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, như nắng hạn gặp mưa rào. Đó là một ngày đặc biệt xúc động đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Ái Quốc ngồi một mình trong phòng vắng mà người nói to lên như nói trước đông đảo đồng bào: hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Vui mừng đến phát khóc, Nguyễn đọc đi đọc lại bản luận cương hàng chục lần liền, không biết chán, vì trong đó Lenin đã nêu rõ nhiệm vụ của các đảng cộng sản là phải giúp đỡ thực sự phong trào cách mạng của các nước thuộc địa và phụ thuộc, trong đó có phong trào nông dân ở các nước chậm phát triển. Lenin cũng nhấn mạnh phải có sự đoàn kết giữa giai cấp vô sản các nước tư bản với quần chúng lao động tất cả các dân tộc trên toàn thế giới. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc hiểu được rằng muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Vấn đề độc lập dân tộc ở Việt Nam phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 6 tháng sau, ngày 29 tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tiến đến một quyết định lịch sử bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế thứ ba, bởi vì nó hoạt động theo luận cương của Lenin, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, và chính hành động này đã đưa Nguyễn Ái Quốc vào hàng ngũ những yếu nhân của lịch sử hiện đại ở châu Âu, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Ngày 30 tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô và trở thành người Việt Nam đầu tiên có mặt ở điện Kremlin. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, Trung Quốc để 6 tháng sau, năm 1925, sáng lập Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, gieo những hạt giống đầu tiên cho cách mạng Việt Nam. Và dưới sự hết lòng chăm sóc của người, mùa xuân năm 1930, những hạt giống đó đã đâm hoa kết trái, trở thành Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sống ở đâu, Nguyễn Ái Quốc cũng nhiệt thành hoạt động cách mạng, trái tim của người luôn luôn hướng về Tổ quốc và nhân dân mình. Đồng thời, trái tim ấy cũng rung động theo thân phận những người bị áp bức trên toàn thế giới. Có thể hình dung, Nguyễn Ái Quốc là một người đi chu du khắp thế gian, cho nên lọc người trang trải khắp muôn nơi. Người là bạn tốt của mọi người mà người tiếp xúc quen biết. Có một ngày, anh ba, tức Nguyễn Ái Quốc, đang phục vụ. Anh biết có mặt vua hề Sarlo. Trong chuyến hải trình, anh liền gửi cho Sarlo một bức thư nhỏ đề nghị được chụp ảnh cùng ông hoặc xin ông tặng cho anh một tấm ảnh nào đó làm kỷ niệm. Thế là lập tức ông vua Hề xuống tận bến tàu tìm anh thủy thủ châu Á, trẻ tuổi, đã tỏ thiện cảm với mình, hai người cùng ăn trưa và chụp ảnh chung. Về sau, khi anh ba đã trở thành nhà chính trị Nguyễn Ái Quốc và Jacques Lô tên tuổi đã lẫy lừng, hai người vẫn nhớ nhau và vui sướng mỗi khi gặp lại nhau. Theo bà Gerardina, con gái người nghệ sĩ thiên tài, thì Jacques Lô và Nguyễn Ái Quốc gặp nhau rất nhiều lần. Jacques Lô thường kể cho các con nghe về những cuộc gặp gỡ này và tỏ ra thật sự sung sướng khi nhắc đến văn ba Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, một con người mà ông rất yêu quý. Còn Nguyễn Ái Quốc thì sao? Nhà báo Pháp nổi tiếng Jean Lacouture trong một quyển sách viết về Hồ Chí Minh có đưa ra một nhận xét thú vị. Bằng dáng đi mau lẹ, bằng thân hình mảnh xẻ và bằng chiếc nón nỉ che sụp xuống tận trán, Nguyễn Ái Quốc trông rất giống các nhân vật mà Chaplin đóng vai. Rất có thể hai người đã thầm mến phục nhau. Bất kỳ chơi với ai, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh cũng chu đáo hết lòng, như lần đón tiếp gia đình luật sư Lusby năm 1960 chẳng hạn. Người đã nâng sự mến khách lên tầm tinh tế và chân thành hết mực mà không ai bắt chước được. Sức cảm hóa của người và những người xung quanh người đã khiến cho con gái luật sư Lusby phải bày tỏ nguyện vọng được ở lại Việt Nam và lấy chồng Việt Nam. Khi Hồ Chí Minh qua đời, lòng thương tiếc của gia đình luật sư đã lên đến tột đỉnh. Cả gia đình để đại tang, quần áo và rèm cửa đều màu đen. Lòng thương người của Hồ Chí Minh đã thành bản năng khi nhìn thấy một người tù binh đang co ro vì rét. Người đã cởi chiếc áo khoác đang mặc để tặng cho người tù binh. Lúc còn sống ở London, Hồ Chí Minh được làm việc ở khách sạn Canton, là khách sạn lớn và sang trọng nhất thủ đô nước Anh. Người được sau việc dọn cất ở bàn ăn, thức ăn còn thừa thì đổ vào thùng. Anh thấy chỗ thừa có khi còn cả 1/4 con gà hay những miếng bít tết to, nguyên vẹn. Anh giữ sạch sẽ những thứ đó và đưa lại cho nhà bếp để có thể đem cho người nghèo. Ông già đầu bếp bậc thầy, người Pháp tên là Escoffier, thấy vậy rất hài lòng, cười bảo: "Anh bạn trẻ của tôi ơi, tạm thời anh hãy gác những ý nghĩ cách mạng của anh một bên. Tôi sẽ dạy cho anh cách làm bếp, làm ngon, anh sẽ được nhiều tiền. Anh bằng lòng chứ?" Nhưng kiếm sống không phải là đích nhắm của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Kiếm sống chỉ là phương tiện để người làm cách mạng tìm cách cứu nước. Tết năm 1921, Nguyễn Ái Quốc vào trị bệnh tại bệnh viện Cochin khoảng một tháng. Tại đây, người đã tiếp nhiều Việt Kiều đến thăm, trong đó có cả mật thám trà trộn. Một số cuộc trao đổi với Việt Kiều sau đây thể hiện nhiệt tình yêu nước thiết tha của người. "Vâng, nên học hỏi thật nhiều để giúp cho quê hương nghèo khổ của chúng ta. Tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào những bạn thông ngôn ở đây trong thời chiến tranh vừa qua. Nhưng tôi chỉ biết một số ít những người ngoại hạng, còn phần đông thì chỉ thích ăn chơi. Họ đã về nước sau đó, chẳng đem theo về được một ít hiểu biết gì về chính trị cũng như kiến thức. Tôi làm chính trị thì tôi chẳng sợ chết, cũng chẳng sợ tù đầy. Trong đời này, chúng ta chỉ có một lần, sao lại sợ? À, nếu tôi ở bên Đông Dương thì người ta, chính quyền thực dân đã bỏ tù hoặc chặt đầu tôi rồi." Những câu người nói từ mùa xuân ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với các thế hệ sau. Lòng yêu nước, thương dân, thương người lao động bị áp bức bóc lột luôn luôn là ngọn lửa sực cháy trong tim nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Khi viết bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925, mới 35 tuổi, Nguyễn Ái Quốc vừa trở nên một cái bút chính trị tài hoa lỗi lạc. Hiếm có một tác phẩm chính trị đặc sắc như thế, tiếng chiến đấu hừng hực được bọc kỹ trong một thứ tình cảm sâu nặng với người dân các nước thuộc địa đang quằn quại giữa ách đô hộ của bọn thực dân Pháp ác độc, vô ơn, thể hiện ra bằng giọng nói của một vị quan tòa công minh vừa nghiêm khắc, xác đáng, vừa mỉa mai, khôi hài, khiến cho tác phẩm trở nên sinh động và cuốn hút lạ thường. Những chi tiết được người chọn lọc, nêu ra, có căn cứ rõ ràng, có chứng cứ cụ thể, có sự cẩn trọng cao của một tinh thần trách nhiệm đáng tin cậy. Trong trái tim nhân hậu của Nguyễn Ái Quốc, những người dân nghèo khổ ở các nước thuộc địa của Pháp đều là anh em một nhà, đều chịu chung số phận của những kẻ nô lệ mà bọn cai trị, bọn cướp nước họ muốn chà đạp thế nào cũng được. Một vụ án nào đó xảy ra, kẻ gây tội dễ dàng được tha bổng nếu hắn là người da trắng, là kẻ cướp nước, xương máu, nước mắt, mồ hôi của đám dân thuộc địa bị bắt đi lính, phục vụ chiến tranh cho mẫu quốc thì coi như đổ bỏ. Không biết người đã đau đớn như thế nào khi viết những dòng chữ nặng nhọc như sau đây. Để ghi nhớ công lao người lính An Nam, chẳng phải người ta đã lột hết tất cả của cải của họ, từ chiếc đồng hồ, bộ quần áo mới toanh mà họ bỏ tiền túi ra mua đến các vật kỷ niệm đủ thứ, vân vân, trước khi đưa họ đến Marseille xuống tàu về nước đó sao? Chẳng phải người ta đã giao họ cho bọn súc sinh kiểm soát và đánh đập họ vô cớ đó sao? Chẳng phải người ta đã cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ như xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt, không giường nằm, không ánh sáng, thiếu không khí đó sao? Về đến xứ sở, chẳng phải họ đã được một quan cai trị biết ơn đón chào nồng nhiệt bằng một bài diễn văn yêu nước rằng các anh đã bảo vệ tổ quốc, thế là tốt. Bây giờ, chúng tôi không cần đến các anh nữa. Cút đi, đó sao? Còn một cựu binh người Dahomey từng làm nghĩa vụ trong cuộc chiến tranh cho Pháp đã viết thư cho Nguyễn Ái Quốc như sau. Năm 1915, khi ông Nufla, thống đốc Dahomey, ra lệnh bắt lính, thì làng tôi bị bọn cảnh sát cùng lính cơ cướp phá và đốt sạch. Tất cả tài sản của tôi đều bị mất hết trong các cuộc đốt phá đó. Tuy thế, tôi vẫn bị cưỡng bách nhập ngũ, và mặc dù là nạn nhân của việc xúc phạm bị ổi đó, tôi đã làm nghĩa vụ của tôi ở mặt trận bên Pháp. Tôi bị thương ở trận Essener. Ngày nay, chiến tranh đã chấm dứt, tôi sắp trở về nước, nhưng không còn nhà nữa, của cải gì cả. Người ta đã cướp của tôi 1.000 franc tiền mặt, 12 con lợn, 15 con cừu, 10 con dê, 60 con gà, 8 tấm vải quấn mình, 5 áo mặc ngoài, 10 quần, 7 mũ, một dây chuyền bằng bạc, 2 hòm đồ vật. Bọn thực dân Pháp quen miệng dùng hai chữ khai hóa để phủ lên trên mọi tội ác của chúng ở Việt Nam, cũng như các nước thuộc địa khác của chúng, thử xem chúng đã khai hóa như thế nào đây. Sau cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên, Đông Dương năm 1917, chính ông Ferdinand Buisson, Chủ tịch Hội Nhân quyền Pháp, gọi ông Sarro, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, vạch rõ trách nhiệm của viên công sứ tỉnh Thái Nguyên Dacler rằng chính vì sự lạm quyền của ông Dacler mà cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Thế nhưng, có ai ngờ rằng ông Dacler không hề bị một sự trừng phạt nào về mặt hành chính cả. Trái lại, ông ta còn được cử làm ủy viên Hội đồng thành phố Sài Gòn. Nhưng Dacler là ai? Đó chỉ là một anh hàng cháo khi còn ở bên Pháp, không có một xu xính túi và mắc nợ như chúa trộm. Nhờ một chính khách có thế lực nâng đỡ, Dacler bỗng nhiên được bổ làm quan cai trị ở Đông Dương. Chễm chệ đứng đầu một tỉnh có hàng vạn dân và được giao cho quyền hành tuyệt đối, ông ta vừa là tỉnh trưởng, vừa là thị trưởng, vừa là quan tòa, vừa là mõ tòa, vừa là người đốc thuế. Tóm lại, ông ta nắm trong tay tất cả mọi quyền hành, tòa án, thuế khóa, điền thổ, tính mạng và tài sản của người bản xứ. Quyền lợi của viên chức, việc bầu cử lý trưởng và chánh tổng, tức là vận mạng của cả một tỉnh, được đặt vào tay cái anh hàng cháo ngày xưa ấy. Còn những sự việc sau đây, trích từ trong nhật ký đi đường của một anh lính thuộc địa thì xiết bao đau lòng. Trong khi những người từng ở Bắc Kỳ vui chơi nhợt nhơ trên tàu, thì dưới mạn tàu phía bên phải có mấy chiếc xuồng bán hoa quả, ốc hến. Để đưa hàng đến tận tay chúng tôi, những người An Nam buộc giỏ đựng hàng vào đầu quặng xào, rồi giơ lên. Chúng tôi chỉ có mất công chọn. Nhưng đáng lẽ trả tiền, người ta lại có nhã ý bỏ vào giỏ đủ thứ như sau: ống điếu, khuy quần, màu tàn thuốc lá. Đôi khi để đùa vui, một anh chauffeur hắt một thùng nước sôi xuống lưng những người bán hàng khốn khổ. Thế là những tiếng kêu sú lên, mái chèo vung lên loạn xạ để bơi tránh, làm cho xuồng va chạm vào nhau lộc cộc. Ngay bên dưới tôi, một người An Nam bị rộ nước sôi bỏng từ đầu đến chân, phát điên lên muốn nhảy xuống biển. Người anh của anh ta quên cả nguy hiểm, bò chèo ôm lấy anh ta, bắt anh nằm xuống lòng thuyền. Cuộc vật lộn chớp nhoáng vừa chấm dứt thì một thùng nước sôi khác do một bàn tay thành thạo lại dội xuống. Thế là đến lượt người đi cứu bị luộc chín. Tôi trông thấy anh ta dãy giụa trong thuyền, đã bị lột ra, lòi thịt đỏ rói, gào giống lên như một con vật. Thế nhưng cảnh đó lại làm cho chúng tôi cười. Chúng tôi cho là rất ngộ nghĩnh. Quả thật chúng tôi đã có tâm hồn thực dân. Bấy nhiêu thôi, đủ thấy thân phận người dân mất nước, bị tước hết quyền làm người, đau đớn, tủi nhục đến mức nào. Và thực tế đau lòng ấy đã hành hạ trái tim nhân ái của Nguyễn Ái Quốc ra sao? Công cuộc khai hóa người Maroc cũng chẳng khác gì. Một viên chỉ huy bộ binh đóng ở Sectat đã nói với binh sĩ hắn như thế này: chúng ta phải diệt cho xong lũ man dợ này. đất Maroc giàu khoáng sản và nông sản. Chúng ta, những người Pháp, những người văn minh, chúng ta đến đây với hai mục đích: khai khóa và làm giàu cho chúng ta. Nguyễn Ái Quốc viết, viên chỉ huy ấy nói đúng đấy, nhất là ông ta đã thú nhận rằng người ta sang thuộc địa là để cướp bóc người bản xứ. Bởi vì chỉ sau 10 năm đặt dưới chế độ bảo hộ, xứ Maroc đã bị người châu Âu cướp mất 379.000 hecta đất trồng trọt, trong đó 368.000 hecta đã lọt vào tay những người Pháp khai hóa. Diện tích Maroc có 815.000 km vuông. Nếu công cuộc khai hóa của Pháp cứ tiếp tục với đà ấy, thì chẳng mấy năm nữa, người dân Maroc khốn khổ sẽ không còn lấy một tấc đất tự do nào để trồng trọt và sinh sống trên tổ quốc mình mà không phải chịu cái ách bóc lột và nô dịch của chủ nghĩa thực dân. Nếu không có Nguyễn Ái Quốc, làm sao ta có thể biết được thực trạng các thuộc địa Pháp, những địa ngục trần gian của những người dân tộc thuộc địa ngay trên quê hương mình? Nhất là không có cái nhìn sắc sảo, tinh tường của Nguyễn Ái Quốc, biết lấy ai phân tích, mổ xẻ tới nơi tới chốn sự thật đắng cay ở những địa ngục kinh tởm ấy. Và cũng từ sự thông cảm ấy, ta mới hiểu được vì sao Hồ Chí Minh sau này hết sức nhân đạo với các tù binh Lê Dương của Pháp bị ta bắt trong các trận đánh. Nhiều người trong số các tù binh được đối xử tử tế, được phóng thích ấy đã trở thành những nhà lãnh đạo, những người điều khiển đất nước họ. Và vì sao mỗi khi chào đón Việt Nam, các bạn ở các thuộc địa cũ của Pháp thường hô khẩu hiệu Giáp Giáp Hồ Chí Minh. Lòng thương người của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh được dành phần đặc biệt cho phụ nữ, trẻ em và người già ở nước mình lẫn các nước thuộc địa bị xâm chiếm. Đó là những con người yếu đuối, cần được giúp đỡ và bảo vệ nhất. Thế mà ở các nước thuộc địa Pháp, như người biết được, thì họ bị ngược đãi, bóc lột dã man, bị làm nhục tàn ác không thể tưởng tượng được. Ở Phép Madala Ansari, một người bản xứ bị kết án 1 năm tù vì tội ăn trộm, anh ta trốn khỏi nhà lao. Người ta phái một toán quân do một quan hai chỉ huy đến bao vây làng anh ta. Toán quân sục sạo rất kỹ nhưng không tìm thấy. Chúng bèn tập trung 35 phụ nữ họ hàng thân thuộc của anh ta lại. Trong số người này có những em gái mới 12 tuổi, những cụ bà 70 tuổi, những phụ nữ có thai, những bà mẹ đang cho con bú. Dưới con mắt bao dung của viên quan hai và viên quan cai trị vừa đến, mỗi tên lính vồ lấy một phụ nữ. Các hào mục, các người đứng đầu các tổ chức từ thiện trong làng cũng bị bắt buộc đứng xem cảnh ấy. Người ta bảo làm thế để họ sợ. Xong rồi, người ta phá nhà cửa, bắt súc vật, nhốt những người phụ nữ đã bị hãm hiếp vào một căn nhà để cho chính bọn đao phủ kia canh gác và tiếp tục mọi hành động ô nhục như thế đến hơn 1 tháng. Nguyễn Ái Quốc viết, người ta nói chế độ thực dân là ăn cướp, chúng tôi xin thêm là hiếp dâm và giết người. Dưới đầu đề bọn thực dân kẻ cướp, Victor Merritt đã kể lại một hành vi dã man không tưởng tượng được của một viên quan cai trị thuộc địa nọ. Hắn đổ nhựa cao su vào âm hộ của một người phụ nữ da đen, sau đó hắn bắt chị đội một tảng đá to tướng đứng phơi nắng cho tới chết. Tháng 3 năm 1922, một nhân viên nhà đoan ở Bà Rịa, Nam Kỳ đã đánh gần chết một phụ nữ An Nam làm phu đội muối, lấy cớ chị đã làm ồn ào dưới hiên nhà hắn, khiến hắn mất giấc ngủ trưa. Tuyệt hơn nữa là người phụ nữ ấy còn bị dọa đuổi khỏi công trường muối nếu chị kêu kiện. Một người ở thuộc địa kể lại rằng, ở một nơi kia, khi bọn lính kéo đến, tất cả dân chúng đều chạy trốn, chỉ còn lại 2 cụ già, một thiếu nữ, một thiếu phụ đang cho đứa con mới đẻ bú và tay sắt một em gái lên 8. Bọn lính đòi tiền, rượu và thuốc phiện. Vì không ai hiểu tiếng Pháp nên chúng nổi giận, lấy báng súng đánh chết một cụ già. Còn cụ già kia thì bị 2 tên lính khi đến đã say mềm đem thiêu sống cho một đống lửa hàng mấy giờ liền để làm trò vui với nhau. Trong khi đó thì những tên khác thay phiên nhau hiếp cô thiếu nữ, người mẹ và đứa con gái nhỏ của bà. Xong, chúng vật ngửa cô thiếu nữ ra, trói lại, nhét xẻ vào miệng, rồi một tên cầm lưỡi lê đâm vào bụng cô, chặt ngón tay cô để lấy chiếc nhẫn và cắt đầu cô để lấy cái vòng cổ. Nguyễn Ái Quốc thét lên, ôi, hỡi những người mẹ, những người vợ, những người phụ nữ Pháp, chị em nghĩ gì về tình trạng đó? Và các bạn, những người con, những anh em người Pháp nữa, có phải đó là phép lịch sự của người Pháp đã bị thực dân hóa đi không nhỉ? Trái tim nhân hậu của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là nguồn năng lượng dồi dào, là ngọn lửa bền bỉ giúp cho người luôn luôn hăng hái, chịu đựng mọi gian khổ, vượt được mọi thử thách để giải phóng những người bị áp bức bóc lột ở nước mình và cả trên toàn thế giới. 2. Một tinh thần hiếu học cực kỳ cao, một trí tuệ uyên bác tuyệt vời. Ngay từ thuở nhỏ, Hồ Chí Minh đã hiểu rằng muốn dựng được một sự nghiệp lớn, sự nghiệp cứu dân, cứu nước, cứu người thì cần phải có hiểu biết. Muốn có hiểu biết thì cần phải học, học mọi lúc, mọi nơi, học ở mọi người, trong mọi công việc, học, học nữa, học mãi. Khi mà nhà bác học Albert Einstein nói rằng những gì ông đã biết chỉ là một giọt nước, những cái ông chưa biết là cả một đại dương, thì không ai có thể nghĩ rằng mình không cần học hỏi. Tấm gương suốt đời tìm tòi, khám phá, không biết mệt mỏi, không bao giờ thỏa mãn của Albert Einstein mãi mãi là lời khuyên bảo quý giá cho mọi người. Hồ Chí Minh cũng không bao giờ chịu ngừng học hỏi. Thậm chí, người còn học điều khiển xe hơi nữa kia. Nguyên do là vì, có lần đọc báo nước ngoài, người thấy trong mục Người Thật Việc Thật, tờ báo này có đăng chuyện một cô giáo dạy lớp 1, đưa các cháu đi thăm cảnh đẹp quê hương. Cô giáo ngồi phía trước gần người lái xe, để tiện dẫn đường và quan sát các cháu, xe chạy đến một đoạn đường dốc thì chậm lại, vì phía trước là một đoạn đường quanh cỏ cánh tay. Đến đoạn đường quanh ấy thì người lái xe ngất xỉu, xe chệch choạng, nhanh như sóc, cô giáo chụp cần phanh, kéo mạnh về phía sau. Xe đứng khựng lại, không lao xuống hồ, cho nên người muốn biết được đôi chút kỹ thuật để phòng khi bất trắc. Hồ còn làm công bên nước Anh, người cần mẫn học tiếng Anh đến độ phải viết chữ vào bàn tay để nhẩm cho nhớ. Người rất chú tâm học hỏi cách nói của Anh khi giao tiếp, nói chuyện với họ. Nhờ vậy, khi bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 do người viết ra được dịch sang tiếng Anh, có một câu dịch chưa đạt, người nhắc nhở nhẹ nhàng. Người Anh, người ta không nói như thế này, để cho người dịch chỉnh lại. Ở Pháp thì người trau dồi tiếng Pháp đến một trình độ cao, người quen thân cả với văn hào Pháp Henri Barbusi và nhiều nhà văn hóa khác nữa. Từ đó, người viết được nhiều tác phẩm văn học, chính trị có giá trị. Một nhà báo Pháp nói, đồng chí Hồ Chí Minh đã sử dụng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo. Còn với ngôn ngữ Trung Quốc thì người đã đạt đến trình độ bậc thầy. Trong số những bài thơ viết bằng Hán ngữ do người sáng tác có bài Vịnh Thái Hồ được bạn đánh giá rất cao và cho đưa vào dạy trong trường học. Nội dung bài thơ như sau: Tây khổ bất tỷ Thái khổ Mỹ, Thái khổ cánh tỷ Tây khổ khoan, thuyền nhân lai khứ chiêu dương hoãn noãn, đạo tang mãn điển Hoa mãn san. Tạm dịch là Tây khổ không so được cái đẹp với Thái khổ, Thái khổ lại so được cái rộng với Tây khổ. Dân trải đi về trong nắng mai ấm áp, gạo dâu đầy ruộng, hoa đầy non. Một lần, người được mời đi tham quan cố cung. Người thuyết minh cố cung là cựu hoàng Phổ Nghi. Nhưng ông Phổ Nghi nói rất khó nghe, cán bộ phiên dịch của đoàn tham quan không dịch được. Người nói, ông ta nói tiếng Mãn, thôi để tôi dịch cho. Đến chỗ vua và các cung nữ tắm, người nói khẽ, ông ta ngượng. Ngoài ra, người còn biết nhiều ngôn ngữ khác nữa. Với năng khiếu có sẵn và lòng hiếu học vô biên, khát khao hiểu biết cháy bỏng để làm được việc lớn, Hồ Chí Minh am hiểu cặn kẽ nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, thấu hiểu tận gốc ngóc ngách của cuộc sống con người. Ngay đến lĩnh vực hội họa, lĩnh vực mà người hoạt động ít nhất, người vẫn để lại dấu ấn đậm nét của mình. Đến nỗi, nhà đại danh họa Pablo Picasso cũng phải ngợi khen. Chỉ cần xem vài nét vẽ, đủ thấy anh ba là một người có tài. Về điện ảnh, người cũng tỏ rõ mình là người am hiểu rất sâu nghệ thuật thứ bảy. Có một chuyện về mối quan hệ tình cờ giữa người với Joris Ivan, nhà đạo diễn lừng danh người Hà Lan. Chuyện như sau. Joris Ivan sang thăm Việt Nam để nghiên cứu làm phim về cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược của nhân dân ta. Ông được vào ý kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa gặp Ivan. Chủ tịch đã trò chuyện thân mật như người nhà. Tôi nhiều tuổi hơn, tất nhiên tôi là anh. Chú ít tuổi hơn, tất nhiên chú là em. Có phải thế không? Nhà làm phim Chris Ivan. Chủ tịch hỏi, chú định ở đây trong bao lâu? Thưa Chủ tịch, tôi ở đây 6 tháng. Như thế thì ít quá, phải 1 năm hay lâu hơn. Chú đưa cả thím sang đây. Nhân dân Việt Nam chúng tôi và tôi có cơm thì chú ăn cơm, có cháo thì chú ăn cháo, không để chú đói đâu. Bây giờ chú mới biết tôi, nhưng tôi thì đã từng biết chú từ những năm 1922-1923. Ivan rất cảm động và ngạc nhiên hỏi, thưa chủ tịch, Xin Chủ tịch cho tôi được nghe câu chuyện gần nửa thế kỷ trước. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng một lúc rồi nhắc cho Ivan nhớ lại. Vào những năm đó, Juris Ivan vừa hoàn thành bộ phim xuất sắc Tư Bản và Tôn Giáo, ngụ ý vạch mặt bọn tư bản cũng như bọn phong kiến trước kia đã lợi dụng tôn giáo để áp bức bóc lột nhân dân và cướp thuộc địa. Vua Hà Lan rất bực tức, ra lệnh trục xuất nhà làm phim Ivan tài năng ra khỏi đất nước. Báo chí tư bản thì tập trung đả kích Ivan. Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, đã viết bài đăng trên báo Nhân Đạo Humanité của Đảng Cộng sản Pháp bên bênh vực bộ phim, đập lại luận điệu của bọn tư bản. Khi trở về Pháp, Ivan đã tìm đọc lại bài báo của Nguyễn Ái Quốc. Ông xúc động nói, đồng chí Hồ Chí Minh không những là một nhà quân sự lỗi lạc, một nhà chính trị thiên tài mà còn là một nhà nghệ thuật lớn. Vì bài báo của đồng chí viết vào khoảng tháng 6 năm 1922, nếu đem so sánh với các bài báo của nhiều người trên thế giới hiện nay viết về nghệ thuật của tôi, thì họ chưa đánh giá được sâu sắc như đồng chí Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Về chính trị thì mọi người đã biết nhiều rồi. Từ một thanh niên sục sôi yêu nước, thư nòi với hai bàn tay trắng, Hồ Chí Minh đã vượt qua phong ba tìm đường cứu nước. Từ một số vốn hết sức khiêm tốn về chính trị văn hóa, người đã hiện dần lên như một kỳ quan chói lọi giữa thế gian về những gì mà một con người có thể làm được. Và tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc đã công nhận người là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người là một trong hai danh nhân của Việt Nam, cùng với Nguyễn Trãi, được UNESCO tổ chức kỷ niệm ngày sinh trên phạm vi toàn cầu. Là một nhà chính trị thiên tài, người sắn tay vào mọi công việc từ nhỏ nhặt đến lớn lao để giành thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới. Lúc ở Pháp, người đã cùng các đồng chí của mình ra tờ báo Người Cùng Khổ, Le Paris, để bênh vực đòi quyền sống cho nhân dân các nước thuộc địa của Pháp, gây được tiếng vang và ảnh hưởng tốt đẹp cho các nước thuộc địa. Vừa làm chủ bút, vừa đi bán báo để quảng bá tờ báo và góp nhặt từng xu cho công quỹ của báo. Vì vậy, người đã trở thành người bạn trung thủy của các dân tộc bị áp bức. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc lập ra Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, để tập hợp những thanh niên ưu tú thành một lực lượng nòng cốt cho cách mạng sau này. Như thế để thấy, đối với mọi việc, người luôn luôn chuẩn bị chu đáo, căn cơ và có tinh thần trách nhiệm cao nhất. Năm 1927, người ra cuốn sách Đường Cách Mạng. Người nói rõ vì sao phải viết sách này. Một, phàm làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn bé, bất kỳ khó dễ. Nếu không ra sức thì chắc không thành công. Tục ngữ tàu có câu, sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức. Sư tử mạnh, biết chực nào, nếu bắt thỏ thì có khó gì, thế mà còn phải dùng hết sức. Huống gì làm việc to tát như việc giải phóng, gông cùng nô lệ cho đồng bào, cho nhân loại, nếu không hết sức thì làm sao được. Hai, lại nhiều người thấy khó thì ngã lòng, không hiểu rằng nước chảy đá mòn và có câu mài sắt có ngày nên kim. Việc gì khó cho mấy, quyết tâm thì làm chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nổi. Đời này làm chưa xong, đời sau nối theo làm thì phải xong. 3. Muốn đồng tâm hiệp lực, muốn bền gan thì trước hết ai ai cũng phải hiểu rõ vì sao mà phải làm, vì sao mà không làm không được, vì sao mà ai ai cũng phải gánh một vai, vì sao phải làm ngay, không nên người này ngồi chờ người khác. Có như thế mục đích mới đồng, mục đích có đồng, chí mới đồng, chí có đồng, tâm mới đồng, tâm đã đồng lại phải biết cách làm thì làm mới chóng. 4. Lý luận và lịch sử cách mạng có nhiều sách lắm. Pháp nó sợ nên cấm chúng ta học, chúng ta xem, cho nên đồng bào ta đối với hai chữ cách mạng còn lờ mờ lắm. Có người biên chép, đề xướng ra một chút, lại làm một cách hồ đồ hoặc xúi dân bạo động mà không bày cách tổ chức hoặc làm cho dân quen tính ỷ lại mà quên tính tích cực. 5. Mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ A. Vì sao chúng ta sống thì phải cách mạng. B. Vì sao cách mạng là việc chung cả dân chúng chứ không phải một hai người. C. Đem lịch sử cách mạng các nước làm gương cho chúng ta soi. D. Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ. E. Ai là bạn ta? Ai là thù ta? F. Cách mạng thì phải làm thế nào? 6. Sách này muốn nói cao vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ, chắc có người sẽ chê rằng văn chương cục cằn. Vâng, đây nói về gì thì nói rất giản tiện, mau bắn, chắc chắn như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ trang hoàng gì cả. Hơn 60 năm nay, đế quốc chủ nghĩa Pháp đạp trên đầu hơn 20 triệu đồng bào hấp hối trong vòng tử địa, phải kêu to, làm trống để cứu lấy giống nòi thì giờ đâu dành mà vẽ vời trau chuốt. Sách này chỉ ước ao sao đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên, đoàn kết nhau mà làm cách mệnh. Văn chương và hy vọng sách này chỉ ở trong hai chữ cách mệnh, cách mệnh, cách mệnh. Sau đó, người giảng giải từng chương, từng mục rõ ràng, tường tận cho người nghe hiểu được. 1. Cách mệnh là gì? 2. Cách mệnh có mấy thứ? 3. Vì sao sinh ra tư bản cách mệnh như ở Pháp năm 1789? 4. Vì sao sinh ra dân tộc cách mệnh như Việt Nam ta đánh đuổi bọn thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành độc lập? 5. Vì sao mà sinh ra giai cấp cách mệnh, giai cấp bị áp bức, cách mệnh để đạp đổ giai cấp đi áp bức mình? Trên đầu quyển sách, người trang trọng chép lại câu nói dẫn đường của Lenin: không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động. Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong.